Đan Thần, chương 90, Yên Tĩnh Thần Kỳ, gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì hiện tại khắp nơi đã biết chúng ta càng cần phải thoải mái đến. Sự tình một là không làm, hai là làm đến cùng. Tiêu diệt Lạc gia trực tiếp nhổ sạch gốc rễ, trong nhà bọn hắn chắc chắn có chứng cơ cấu kết cùng quan viên các nơi, chúng ta đưa những thứ này cho Hoàng thượng. Về phần chỗ tốt cùng lợi ích tự nhiên không thể thiếu người một nhà chúng ta. Trình Cung cười nhìn Bạch Khải Nguyên, Bạch Thúc hiện tại chúng ta là đi hái trái cây thắng lợi. Bất kể là mấy ngàn binh sĩ hay là 10 vạn đại quân, ta muốn cho bọn họ biết đi theo Trình Cung ta làm việc sẽ không lỗ là. Nghe Trình Cung nói như vậy, lập tức Bạch Khải Nguyên nhớ tới chuyện Trình Cung làm ở phủ Trịnh Tam Nguyên, chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay 10 vạn đại quân Trình Cung còn dám như thế, hắn tiêu tiền quả thực vô địch. Lần trước hắn lấy ra mấy vạn lượng vàng phân cho những thủ hạ của mình, tạo thành rung động đến bây giờ còn chưa tan. Bạch Khải Nguyên mang binh nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng tình huống binh sĩ phía dưới nhất, trừ khi thân tín hoặc là dòng chính, nếu không binh sĩ xem trọng nhất đúng là lợi ích. Thời điểm hai nước đối chiến, vì cái gì sau khi phá thành sẽ ở lại vài ngày để cho binh sĩ tùy tiện đánh cướp, mặc dù có không ít quân đội kỷ luật nghiêm minh không như vậy. Nhưng lúc này bởi vì bọn họ đều là dòng chính tinh nhuệ nhất, bọn hắn cũng là có biện pháp đạt được đại lượng tài chính, không cần đánh cướp có thể luận công ban thường. Có thể thăng quan, có thể phát tài, để cho các tướng sĩ theo ngươi biết có hy vọng, như vậy mới có thể thu phục nhân tâm. Lại nghĩ tới Trình Cung ngay cả sự tình cho 10 vạn mất quân vây La Phù Sơn cũng làm, những thứ khác lại tính toán cái gì. Nói sau hắn là chủ soái, mình nghe hắn cũng rất bình thường, trong lúc bất chi bất giác Bạch Khải Nguyên đã dần dần điều chỉnh tốt vị trí, không có nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài chỉ huy đại quân. Dù sao 10 vạn người hành động, không cẩn thận rất dễ xảy ra vấn đề. Quá xuất sắc rồi, ca ca trách không được ngươi là đế đô đệ nhất quần là áo lượt, quả nhiên lợi hại hơn bọn hắn rất nhiều. Ta muốn thương lượng với ngươi một sự tình, đan dược kia của ngươi còn có hay không, còn có a ta nhìn chiêu thức lúc ngươi chiến đấu rất đặc biệt, nếu không ngại chỉ điểm ta thoáng một phát, ca ca, ngươi chỉ điểm ta một chút. Bạch Khải Nguyên vừa đi tiểu cửu vọt tới bên cạnh Trình Cung trước nhất, lôi kéo quần áo Trình Cung, hai mắt thật to khẩn cầu nhìn hắn. Sắc quỷ một bộ đã sớm ngờ tới, ánh mắt liếc nhìn Trình Cung, sau đó trong lòng tự nhủ, rốt cục đã bắt đầu, về sau đại thiếu ngươi tự cầu phúc đi. Hắn rất nhanh viết xong một ít mệnh lệnh, để vào Vân Các phân phó người phía dưới đi làm việc. Chuyện này đặc sắc như vậy, không hào hào lợi dụng thoáng một phát chẳng phải phụ đại thiếu vất vả một phen sao? Đại thiếu, ngươi thực cam lòng sao? 10 vạn đại quân a hát, bình quân cho dù một người một lượng bạc đã là 10 vạn lượng, tuy Lạc gia này thoạt nhìn rất uy phong, nhưng bất quá là ỷ vào thế lực La Phù kiếm phái, chưa hẳn có của cải như Trịnh gia. Bàn tử vừa nghĩ tới 10 vạn đại quân cũng cảm giác được rất đáng sợ, một người chia một ít cũng rất kinh người. Không cần nhiều như vậy, bình quân một người 30 lượng là đủ rồi. Thật sự, bàn tử nghe xong, vui mừng nhướng mày. Đương nhiên, Trình Cung rất khẳng định đáp ứng. gocchuyenaudio.com, nói, bất quá bản đại thiếu đã từng nói qua, về sau khen thưởng đều dựa theo vàng tính toán. Bàn tử nghe xong lập tức nhụt chí, nhưng hắn cũng không phải là loại người hẹp hòi, biết rõ cái gì nên tiêu. Chỉ là làm một cái tính toán tỉ mỉ, nhất là muốn kiến tạo một mạng lưới buôn bán khổng lồ, địa phương dùng tiền thật sự nhiều lắm, hắn không thể không lấy nhiều một ít. Đại thiếu, tuy những ngày này ta không có tu luyện, đúng hạn dựa theo ước định của chúng ta, mấy ngày nữa hành quân, ta chủ yếu tu luyện vài ngày đã có thể thắng. Sau khi bị đả kích, bàn tử lập tức nhắc tới sự tình đánh cuộc lúc ấy. Trình Cung trực tiếp lấy ra La Hán Kim Đan, Tụ Nguyên Đan cùng một ít đan dược khác từ trong không gian giới chỉ ném cho bàn tử, sau đó lại lấy ra ba phần phân biệt cho Tiểu Cửu, Túy Miêu, Sắc Quỷ. Sau đó nói công dụng từng cái cho bọn họ, một ít liệu thương đan còn đỡ một ít, nhưng mà Tụ Nguyên Đan cùng La Hán Kim Đan là thuộc về đan dược hiếm thấy. Bọn hắn ai cũng chưa từng nghe nói qua, Sắc Quỷ trực tiếp hỏi, này sẽ không phải là Trình Cung tự mình sáng chế chứ? Đương nhiên, những lời này hắn chỉ là nói giỡn mà thôi, lại không nghĩ rằng Trình Cung rất chân thành suy nghĩ một chút nói. Người nói không sai, những đan phương ta sáng tạo còn nhiều lắm, chỉ là cái kia không quá ổn định, giai đoạn hiện tại không thích hợp dùng. Mọi người nghe xong, lập tức đều trợn trắng mắt, Tiểu Cửu thì càng thêm kiên định đi theo bên cạnh Trình Cung, khẩn cầu nhìn Trình Cung. Nàng nói là chỉ điểm, nhưng đúng như Tống Phúc nói, kỳ thật nàng là tiểu cuồng chiến, chỉ là cho tới bây giờ nàng đều là cầu người khác cam tâm tình nguyện tỉ thí cùng nàng. Trình Cung thì bất động như núi, hoàn toàn không để ý Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng rất tùy ý an vị ở bên cạnh Trình Cung, nếu Trình Cung nhìn về phía nàng hoặc là không trò chuyện đứng đắn, nàng lại lôi kéo góc áo để cho Trình Cung chú ý nàng thoáng một phát, sau đó nhìn Trình Cung cầu hắn chỉ điểm một chút. Thời điểm 10 vạn đại quân trở về tới La Phù Thành, thành chủ cùng tướng quân trước kia một mực trông xem thế nào cũng không bình tĩnh. Bọn hắn cũng biết chuyện ngày hôm qua, còn tưởng rằng đây là Trình Công ra oai phủ đầu, lập tức đứng ra tỏ vẻ bọn hắn đã điều tra sự tình Lạc Gia rất lâu, đã viết xong tấu chương, còn cố ý cho người đem tấu chương tới cho Trình Công xem. Trình Công đối với cái này tự nhiên không sao cả, trực tiếp để cho đám người bàn tử đi kiểm kê sản nghiệp Lạc Gia. Sản nghiệp của Lạc Gia cũng không ít nhưng mà tiền mặt không nhiều lắm, thêm cùng một chỗ mới chỉ có hơn 3 vạn lượng hoàng kim cùng 1.001 vạn lượng bạch ngân, Trình Công trực tiếp phân cho đại quân. Lần trước phân tiền dù sao chỉ có mấy ngàn người, lần này 10 vạn đại quân đều có thể phân được tiền, còn không có chiến đấu chính thức đã phát tài, đây chính là sự tình chưa từng có. Ở La Phù Thành ngây người một ngày, thánh chỉ cũng đã xuống, chỉ có điều không phải thánh chỉ khen ngợi thăng quan gì, trực tiếp trách cứ Trình Công một chầu, hơn nữa không cho phép hắn nhúng tay sự vụ địa phương. Đương nhiên, lần này Lạc Xuyên cũng là cấu kết mã tặc, việc này coi như xong, nhưng mà tất cả sản nghiệp Lạc Gia phải nhập vào quốc khố, bệ hạ đã phái người đi thanh tra. Đối với điểm ấy Trình Công cũng sớm có chuẩn bị, xem ra lần trước chuyện Trịnh Tam Nguyên kia, bệ hạ cho rằng đã không sai biệt lắm. Lần này là muốn mò chỗ tốt. Gocchuyenaudio.com. Rồi, ở trong ngày hôm nay thời, Trình Công đã để cho bàn tử chuyển rời một ít sản nghiệp tốt, còn lại gì đó thì coi như cho hoàng đế cũng được. Sau đó đại quân cấp tốc lên đường, một câu của Trình Công ngồi ở trong xe phi hồ, làm cho những binh lính kia mỗi ngày chạy đi mệt nhừ, giống như phía sau có quân địch truy kích nhưng mà không một ai kêu khổ kêu mệt. Mà sau đó đi qua một ít thành thị cũng không cần Trình Công ra mặt, chỉ cần bàn tử vừa xuất hiện thì rất nhiều chuyện lập tức được giải quyết, còn có những thủ hạ trước kia của Trịnh Tam Nguyên, trừ số rất ít nhân viên trực hệ Trịnh gia đã đào tẩu, những người khác đối với bàn tử tiếp nhận đều rất hoan nghênh, nghĩ biện pháp nịnh nọt hắn. Dù sao có Lạc gia phụ tử làm ví dụ, ngay cả La Phù kiếm phái cũng không bảo hộ được những người khác, ai còn dám gây với Trình Công. Thực chọc tới hắn, bị hắn giả công làm thư cuối cùng chết như Trịnh Tam Nguyên thì thật oan uổng. Mà sắc quỷ thì không ngừng cho thủ hạ thu thập tình báo ở các nơi, chôn ánh mắt gia tăng mạng lưới tình báo. Vốn là đại quân hành quân gấp cũng cần 20 ngày lộ trình, nhưng mấy ngày sau bị Trình Công gia tốc không ngừng, không ngờ chỉ dùng 8 ngày đã chạy tới biên cảnh Tây Bắc Thảo Nguyên. Thời điểm cách phạm vi thế lực Cuồng Phong Mã Bang Mã Huân 3 dặm, đại quân bắt đầu dần dần chậm lại, các loại thám mã tản ra chung quanh, thẩm tra tình huống chung quanh. Bởi vì đại quân xuất động cũng không phải bí mật gì, vốn cho rằng Mã Bang sẽ chuyển rời, cho dù không chuyển hết cũng sẽ chuyển rời một bộ phận. Bởi vì trước kia đều là như thế, chỉ cần đại quân thúc đẩy, nhân số ít mà nói bọn hắn xin ý kiến xong sẽ liều một hồi, nhân số hơn mà nói sẽ xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ. Nhưng lần này đại quân Mã Huân rất thần kỳ, vậy mà không có một chút động tĩnh, giống như không biết Trình Công đã dẫn 10 vạn đại quân giết đến cửa nhà hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chỗ ở của Mã Huân là một tòa núi nhỏ vô danh, hôm nay đã bị hắn mệnh danh là Mã Đầu Sơn, giờ phút này ở trên Mã Đầu Sơn, Mã Huân đang vui vẻ tiếp đãi khách nhân. Sư huynh, đại quân Trình Công kia cách nơi đây chưa đủ 3 dặm, nếu như là kỵ binh mà nói đã giết tới rồi, chẳng lẽ ngài định liều mạng theo chân bọn họ? Ngồi song song cùng Mã Huân là một thanh niên nhỏ hơn Mã Huân gần 20 tuổi, mặt quan như ngọc, môi hồng răng trắng, trông rất anh tuấn. Mặc trên người hắn, không có chỗ nào mà không phải là vật xa xỉ, so với những đệ tử thế gia ở đế đô kia cũng không chênh lệch chút nào, hoàn toàn giống như một vương công thế tử. Trình Công, nhắc tới Trình Công, Mã Huân lại nghiến răng nghiến lợi, ngày ấy bị tính kế là sỉ nhục lớn nhất cả đời hắn, đường đường Cuồng Phong Mã Bang cửu phó bang chủ, vậy mà bị một tên quần là áo lượt tính toán, mà tên quần là áo lượt kia ngay lúc đó không có mang một thân vệ. Ta vừa mới tiền nhiệm không lâu, trải qua lâu như vậy gấp rút chiêu mộ tân binh, hôm nay cũng không đến 2 vạn. Nhưng đa số đều là một đám ô hợp, lần này ta là để cho bọn hắn thấy huyết, cảm thụ chiến đấu chân chính là dạng gì. Mặc dù nói bọn hắn có 10 vạn đại quân, nhưng mà phương viên chung quanh Mã Đầu Sơn địa thế phức tạp, ta đã sớm cho người chuẩn bị, bọn hắn muốn triển khai đại quân xông tới cũng không dễ dàng như vậy. Đợi đạt được mục đích lịch lãm rèn luyện, ta sẽ cho đại quân rút lui. Nhưng mà, ánh mắt Mã, Gocchuyenaudio.com, Huân phát lạnh mang theo sát khí khôn cùng. Ở trong quá trình này, ta nhất định phải tiêu diệt tên tiểu tử kia. Tuy người trẻ tuổi ở bên cạnh tuổi không lớn lắm, nhưng mà Mã Huân cũng không dám lãnh đạm. Phùng Tuấn Kiệt này là tiểu sư đệ hôm nay sư phụ thích nhất, tuổi còn nhỏ đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 7, tiền đồ bừng sáng. Quan trọng nhất là, hắn mỗi ngày ở bên cạnh sư phụ, Mã Huân cùng những sư huynh đệ khác đều ở bên ngoài nhiều năm, tự nhiên đều hy vọng có thể mượn nhờ Phùng Tuấn Kiệt nói tốt vài câu. Cách chương.